Lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa Năm B. Bài đọc thứ nhất. Lời Chúa trong sách ngôn sứ Isaiah. Isaiah chương 42 từ câu 1 đến câu 4 và từ câu 6 đến câu 7. Đức Chúa phán: Đây là người tôi chúng ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí ta ngự trên nó. Nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước muôn dân. Nó sẽ không kêu to, không nói lớn, không để ai nghe tiếng rửa phố phường. Cây lo bị sập, nó không đành bẻ gầy. Tinh đen leo lét cùng chạm nở tắt đi. Nó sẽ trung thành làm sáng tỏ công lý. Nó không yếu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên địa cầu. Dân các hải đảo xa xăm đều mong được nó chỉ bảo. Ta là Đức Chúa, ta đã gọi ngươi. Vì muốn làm sáng tỏ đức công chính của ta, ta đã nắm tay ngươi, đã gìn giữ ngươi và đặt làm giao ước với dân, làm ánh sáng chiếu soi muôn nước để mở mắt cho những ai mù lòa, đưa ra khỏi tù những người bị giam giữ, dẫn ra khỏi ngục những kẻ ngồi trong chốn tối tăm. Đó là lời Chúa. Xin Chúa tuân đồ cung lành cho dân hướng bình an.
Xin Chúa tuân đồ phúc lành cho dân hướng bình an.
Hãy dâng Chúa, hỡi chư thần chư thánh. Hãy dâng Chúa vinh quang xưng danh người và thờ lạy Chúa vì nghiêm thánh thiên.
Xin Chúa tuân đồ phúc lành cho dân hướng bình an.
Tin Chúa đền vang trên sông nước, Chúa ngự trên nước lũ mênh mông. Tin Chúa thần hùng mạnh, Tin Chúa thần uy nghiêm.
Xin Chúa tuân đồ phúc lành cho
Tiên Chúa hiền minh do sông nổ ầm ầm, còn trong thanh đến người tân cả cùng hô vinh danh Chúa. Chúa ngự trị trên cơn hồng thủy, Chúa là vua ngự trị muôn đời.
Xin Chúa luôn đổ phúc lành
Chúa.
Chúa ở cùng anh chị em
và cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Marco chương 1 câu 7 đến hết câu 11. Khi ấy ông Gioan rao giảng rằng: có đấng quyền thế hơn tôi đang đến sau tôi. Tôi không xứng đáng cúi xuống cởi dép cho Ngài. Tôi thì đã làm phép rửa anh em bằng nước, còn người sẽ rửa anh em bằng Thánh Thần. Hồi ấy Đức Giêsu từ Nazareth miền Galilê đến và được ông Gioan làm phép rửa ở sông Giô-đan. Vừa lên khỏi nước, người liền thấy các tầng trời xé ra và thần khí của Chúa như chim bồ câu ngự xuống trên người. Lại có tiếng từ trời phán: con là con yêu dấu của cha, cha hài lòng về con. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Hôm nay lễ Chúa Giêsu chịu phép rửa cũng là nói đến bí tích thánh tẩy chúng ta được lãnh nhận, và giáo hội đã đặt biến cố này là Chúa Nhật thứ nhất mùa thường niên. Để rồi khi chúng ta được làm con Chúa từ khi lãnh nhận bí tích thánh tẩy, thì suốt một năm chúng ta tiếp tục được giáo dục, được nuôi dưỡng bởi lời Chúa. Thì đến cuối năm phục vụ là lễ Chúa Kitô Vua, chúng ta mới được Chúa tôn vinh chúng ta, hay là được chia sẻ vương quyền với Ngài trong cái ơn gọi mình được nhìn nhận là hiển thị của Ngài. Chúng ta biết từ ngày con Thiên Chúa vào đời cho đến biến cố chỉ phép rửa, thì Đức Giêsu bày tỏ cho mọi người biết Ngài cứ từ bỏ dần dần, bởi vì Ngài vốn dĩ là Thiên Chúa tuyệt vời, thánh thiện của Thiên Chúa toàn năng. Nhưng mà ngày Giáng sinh thì Ngài tỏ mình ra cho các chú mục đồng cũng như là các đạo sĩ một cậu bé nghèo khó nằm trên máng cỏ, rất là dễ thương. Rồi sau 40 ngày được sinh ra thì cha mẹ làm lễ cắt quỳ cho Ngài. Hôm đó ở đền thờ Jerusalem, Ngài chỉ tỏ ra cho ông Simeon và bà Anna Ngài là đấng cứu tinh mà muôn dân mong đợi. Nhưng mà vẫn còn quan ra một cậu bé đang bê trên tay. Đến vào tuổi 12, Ngài tỏ ra một cậu bé rất khôn ngoan ở đền thờ Jerusalem, ngồi giữa các bậc tiến sĩ để trao đổi về giáo lý. Nhưng lúc chạc 30 tuổi thì Ngài tỏ ra một người mà thế gian cho là hèn hạ nhất, bởi vì hôm đó Ngài xếp hàng với các tội nhân để rồi cùng xuống sông Giô-đan xin ông Gioan làm phép rửa. Thì người ta nhìn Ngài là một tội nhân, Ngài cũng như mọi người phàm khác thôi, đến để xưng thú tội với ông Gioan, xin ông Gioan chỉ cho cái ý kiến xứng đáng. Cho nên phép rửa quả thật là lúc Đức Giêsu bắt đầu đi xuống cái địa vị hèn hạ của loài người, mang thân phận tội lỗi
bởi vì Ngài gây lấy tội loài người. Nhưng chính cái lúc mà Ngài hạ mình xuống thấp, khởi đi từ phép rửa này, lại là lúc Ngài biểu lộ quyền năng cứu độ của dân. Và hôm đó Ngài thông cho cái nước tự nhiên ý muốn cứu độ của Ngài, để những ai tin vào Ngài thì lễ nhận vì thế thanh tẩy bởi nước và thần khí, như Ngài nói với ông Nicodemo ở dân chương 3 câu 5, thì được thoát án tử thần do tội mình gây ra, nhất là được sinh ra trở nên con Thiên Chúa. Ở nơi sông Giô-đan, khi Đức Giê-xu đứng trước mặt ông dân tẩy giả, thì ông nói không, tôi không dám rửa cho Ngài đâu, Ngài rửa cho tôi mới phải xin. Thì ông biết như sao? Ông mới chỉ lấy nước mà đổ trên người ta tỏ dấu sám hối thôi, còn Ngài á, Ngài đến rửa người ta trong Thánh Thần, thì ai cũng cần được Ngài rửa người ta trong Thánh Thần. Chứ bây giờ Ngài lại đến xin ông ấy làm phép rửa bằng nước, ông nói thôi tôi không dám đâu. Nhưng mà Đức Giê-xu nói này Gioan, bây giờ chúng ta cứ làm như thế đi để giữ cho Đức Công Chính. Tại sao Ngài lại nói với ông Gioan là bây giờ anh cứ làm phép rửa cho tôi đi để giữ cho Đức Công Chính? Có nghĩa là nhờ phép rửa của Ngài mà chúng ta được tháp vào Ngài, chúng ta mới trở nên công chính. Người ta mong ước sự công chính. Và những người biệt phái luật sĩ thì tự hào họ là người công chính bởi vì họ giữ luật Môi-se. Nhưng mà không phải. Ở đây Đức Giê-xu kết án cái lối công chính này, mà Ngài muốn khẳng định này, chỉ có những ai qua phép rửa mà Ngài thiết lập để được kết hợp với Ngài mới là người công chính. Cho nên Ngài nói với ông dân tài sản, anh cứ làm như vậy đi, anh cứ làm phép rửa cho tôi đi để giữ chọn Đức Công Chính, để làm nổi bật giá trị phép rửa của Đức Giê-xu thiết lập. Thì chúng ta biết truyền thống Do Thái có hai cách phép rửa mà ông Gioan cũng chẳng giống. Truyền thống Do Thái hai cái nghi thức phép rửa để mà đưa một người gia nhập quốc tịch Do Thái giáo đó, thì theo dưới biệt phái thì cái người đó sau khi được cắt bì là gia nhập Do Thái giáo thì người ấy phải tự lấy nước rửa cho mình để làm chọn cái nghi thức phép rửa. Nhưng mà dưới nhóm SCD thì lại không như vậy, là người muốn được nhập Do Thái giáo phải được cắt bì, thì trước khi cắt bì tự lấy nước rửa cho mình, rồi sau cắt bì rửa nữa. Đây là nó khác với biệt phái là rửa trước rửa sau, còn biệt phái thì chỉ rửa sau khi cắt bì thôi. Cho nên rõ ràng cái truyền thống phép rửa của Do Thái để nhận quốc tịch thì là rửa cho những người đã chịu cắt bì. Còn phép rửa của chúng ta thì khác, bất cứ ai đến dù rất ngoài chưa cắt bì hay người đã cắt bì, ông rửa tốt lắm đấy. Nhưng mà cái phép rửa của nhóm biệt phái hay của Estelio hoặc là của ông Gioan so với phép rửa của Chúa Giêsu thì cái giá trị thua xa. Chúng ta nhìn lên bảng để nhìn thấy cái sự chích lệch đó. Đây, cái phép rửa của biệt phái hay của nhóm Estelio cũng là rửa bởi nước này. Cái chỗ đây là nước sông Giô-đan này, này được gọi là sông nào, thì phép rửa của biệt phái hay Sino lấy nước tự nhiên rửa cho mình á, thì cuối cùng cũng là chẳng làm cho ai sống mà rồi vẫn ở trong sự chết, có ai làm thầy sống đâu. Đấy. Và cái phép rửa của ông Gioan này ở đoạn ra đề phép rửa số 2 với một phần thì làm cho người ta hướng về Chúa Kitô để xin được ơn thanh tẩy bởi phép rửa Chúa Giêsu thế nào. Đó. Thế nên phép rửa của Gioan chỉ có rửa cho hết thảy mọi người để làm cho mọi người nhận ra mình có tội mà xin được theo Chúa Giêsu, xin Chúa Kitô thánh tẩy, bởi vì ngài thánh tẩy người ta bằng thánh thần, khác với biệt phái Esidro kể cả rằng chỉ đến nước mà thánh tẩy, còn thánh tẩy của Chúa Giêsu thì thánh tẩy người ta bằng thánh thần, và chính thánh thần ấy mới dẫn người ta tiếp tục đi đến đâu, đi con đường của Đức Giêsu là con đường thập giá này thì người ta mới được sống. Đó, cho nên những người nào tin vào phép rửa của Chúa Giêsu lấy nhân viên thánh tẩy mà không đi cái con đường thập giá như Đức Giêsu đi thì cuối cùng cũng làm sao, cũng đi vào sự chết. Thì em chiều thấy tại số 14 nói là ai đã được lấy nhân phép rửa quy tích thánh tẩy mà không kiên trì sống nước ái cuối cùng thì cũng phải chết khốn nạn, còn khốn nạn hơn cái người không biết Chúa nữa. Cho nên chỉ những người nào nhờ cái gợi ý của ông Gioan để tin vào Chúa Giêsu, ngài thánh tẩy chúng ta bởi thánh thần ấy, thì chính thánh thần mới dẫn chúng ta đi con đường của Đức Giêsu đã đi, và như vậy chúng ta mới được phục sinh. Cho nên nhìn vào đây chúng ta mới thấy là sự so sánh khác biệt giữa phép rửa của biệt phái Esino và của ông Gioan cuối cùng vẫn là thua xa phép rửa của Chúa Giêsu như thánh thần cho chúng ta đạt đến sự sống. Chính vì vậy mà Đức Giêsu đã khẳng định ở do Luca chương 12 câu 50, ngài nói là tôi còn phải chịu một thứ thanh tẩy khác và bồn chồn chờ đến lúc hoàn tất. Tức là sao? Tức là cái phép rửa của Chúa Giêsu khởi đi từ nước ấy, cuối cùng nó đã mới khởi sự thôi, để nhờ thánh thần dẫn ngài chịu treo trên thập giá, cả cuộc đời phục vụ cuối cùng chịu chết trên thập giá. Lúc đó ngài mới rửa cả nhân loại bằng máu của ngài, và ngài bảo lúc đó mới hoàn tất. Cho nên những người nào không theo Đức Giêsu trên con đường khổ giá, làm sao được ngài rửa bằng máu thì cũng không hoàn tất. Nên tôi nhắc lại lời ngài nói ở Luca 12:50, hay còn phải chịu một phép rửa khác, tức là trước đây thì chỉ phép rửa bằng nước của Gioan, nhưng thầy còn chịu phép rửa khác là phép rửa bằng máu của thầy. Và những người nào muốn được cứu độ cũng phải chịu phép rửa bằng máu của thầy. Đó là điều mà ngài nói, ngài chờ đến lúc hoàn tất. Cho nên phép rửa của Chúa Giêsu quả thật là một cuộc đời phục vụ cho đến chết nhục trên thập giá. Phép rửa này cuốn hút tất cả mọi người, đối với những người có lòng sám hối và tin vào Chúa Giêsu là đấng giải thoát khỏi án tử. Cho nên ông Phaolô nói với giáo đoàn Roma ở chương 6 từ câu 3 đến câu 4, ông nói như thế này: khi chúng ta đã được dìm vào trong nước thánh tẩy để thuộc về Chúa Giêsu Kitô, là chúng ta đã được dìm vào trong cái chết của người, tức là máu của người đấy. Cho nên chúng ta đã được cùng mai táng với người, bởi thế cũng như người đã từ cõi chết sống lại nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới khi chúng ta kết hợp với Ngài. Sự sống mới này khởi đi từ lúc mà tin mừng hôm nay chúng ta nghe ở Marco chương 1 câu 10, lúc Đức Giêsu vừa lên khỏi nước thì Ngài thấy các tầng trời xé ra và thấy thần khí của Chúa đậu trên người như chim bồ câu, như chim bồ câu ngự trên Đức Giêsu. Như vậy ở đây cái hình ảnh mà khi Đức Giêsu lội xuống sông Giô-đan rồi từ đó Ngài bước lên ấy, tác giả Marco sử dụng cái động từ trời xé ra là nhắc lại cho chúng ta thời lưu đày của dân Do Thái ở Babylon. Lúc đó dân Do Thái khổ quá rồi, cho nên người ta cảm thấy tuyệt vọng. Thì trong cái lúc mà người ta dường như đức tin không còn vững nữa, muốn bỏ đạo, muốn không còn thờ Thiên Chúa nữa, thì ông Isaiah lên tiếng để nâng đỡ họ, an ủi họ bằng lời cầu nguyện của ông. Là Isaiah chương 63 câu 19 nói: lạy Chúa, đã từ lâu rồi chúng con là những kẻ không được Ngài cai trị chúng con nữa, không còn được cầu khẩn nơi danh Ngài nữa. Vậy xin Ngài hãy xé trời ra. Đấy, Isaiah cũng dùng động từ xin Chúa xé trời ra mà ngồi xuống cho núi non rung chuyển trước thánh nhan Chúa. Người ta chưa từng nghe như thế bao giờ, mắt cũng chưa để thấy một vị thần nào ngoài Chúa ra đã hành động như thế đối với những ai tin cậy nơi Ngài. Và nói tiếp ở chương 64 câu 2 đến câu 4: lạy Chúa, nếu không có Ngài thì việc lành của chúng tôi làm chỉ có giá trị như là chiếc áo dơ bẩn, chả có giá trị. Không có Giêsu, không có Chúa thì mọi việc chúng ta chả có giá trị, cùng lắm là như chiếc áo dơ. Tất cả chúng con đã héo tàn như lá úa. Lạy Chúa, Chúa là cha của chúng con, chúng con là đất sét, Chúa là thợ gốm, chính tay Chúa nắn tạo chúng con. Quả thật khi chúng ta đã nhận bí tích tẩy thì chúng ta là cục đất sét. Chúa Giêsu là người thợ gốm nắn tạo chúng ta từ một loài thú trở thành con Thiên Chúa. Đó, thế nên ý muốn của Ngài là như vậy, nắn tạo chúng ta. Và ngày này còn nắn tạo đặc biệt mỗi khi chúng ta dự thánh lễ. Chúng ta càng dự lễ nhiều thì càng được Ngài nắn tạo chúng ta mỗi ngày thêm hoàn hảo hơn. Lười dự lễ, ngày sau có sống lại như thế nào, đi xe lăn khuyết tật đấy, vì Ngài nắn chưa hoàn hảo. Cho nên ai mà hôm nay nghe cha giảng mà thích thú quá, gần cổ thì cũng nhớ rằng đừng bao giờ bỏ lễ để được Ngài nắn tạo mỗi ngày thêm tốt đẹp hơn. Thế chưa? Tôi bảo con chưa kịp ngủ thì cha đã xong bài giảng. Như thế phép rửa của Chúa Giêsu thiết lập đó là ứng nghiệm và làm hoàn hảo lời ngôn sứ Isaiah nói về ơn giải phóng cho dân Israel thoát cảnh lưu đày ở Babylon. Từ bài cũng ở trong bài đọc thứ nhất chúng ta mới nghe Isaiah chương 42 câu 1, Chúa nói qua miệng ngôn sứ Isaiah rằng đây là người tôi chung của ta nâng đỡ, là người ta tuyển chọn và quý mến hết lòng. Ta cho thần khí của ta ngự trên nó sẽ làm sáng tỏ công lý trước mặt muôn dân. Ngôn sứ Isaiah nói về người tôi tớ của Chúa tuyển chọn để làm sáng tỏ công lý trước mặt nhân dân, chính là ngôn sứ Isaiah nói về vua Kyros. Trong cái hoàn cảnh người Do Thái không còn trông cậy vào đâu, thì Chúa dùng ngay ông vua ngoại giáo, vua Ba Tư Kyros để giải phóng họ đấy. Để Chúa ban thần khí cho ông Kyros, ông mới có khả năng để mà tước đoạt cái quyền của đế quốc Babylon mà cho người Do Thái trở về quê hương, tái thiết đền thờ để phượng thờ Thiên Chúa. Cho nên cái ảnh người tư trung của vua Kyros chỉ thể hiện một cách hoàn hảo nơi Chúa Giêsu. Ông kia là vua ngoại giáo, còn Giêsu là con vua trên trời. Ông kia chỉ giải phóng dân tộc Do Thái khỏi nô lệ về thần xác đối với đế quốc Bạch Long, còn Giêsu đến giải phóng từ trời đến, giải phóng toàn diện con người cả hồn lẫn xác đối với tất cả những ai có tâm hồn nghe lời Ngài. Mà muốn nghe lời Ngài thì phải làm sao? Phải đến nơi vắng vẻ. Cho nên các thánh ngày xưa hay vào trong rừng tu là như vậy, chứ ở giữa đô thị phồn thịnh, nhà cứ dập dình dình như này, rồi quán karaoke này mở, với lại bia ôm, với lại quán sương bụi, mệt lắm, làm sao mà nghe được tiếng Chúa? Phải không quý vị? Thế là ngôi nhà tình ái trong đó có tiếng Chúa, còn đây, ngôi nhà tình ái ở đây ồn ào lắm. Cho nên muốn nghe Thiên Chúa phải có cái trách tin, phải khiêm tốn, phải từ bỏ. Vì thế mà ngôn sứ Isaiah chương 42 câu 2 câu 3 nói là: Ngài không kêu to, Ngài không la lớn, không ai nghe được tiếng Ngài ở giữa đường phố. Nhất là bây giờ Hà Nội nghe nói gớm ghê, dân Hà Nội, con trai con gái Hà Nội nó còn ghê hơn ở Sài Gòn. Sinh viên ở Hà Nội, nhất là con gái, cái chuyện nạo thai với phá thai trở thành bình thường, gớm ghê. Đấy, đâu nào người làm sao được nghe được tiếng Chúa. Nên đi ra nói được, Ngài không kêu to, không nói lớn, không ai nghe thấy tiếng Ngài nơi đường phố. Cây đau bị dập, Ngài không nỡ bẻ. Tin để hút khói, Ngài không nỡ dập tắt. Cho đến khi Ngài đặt công lý nơi quân dân. Isaiah sử dụng cái hình ảnh cây đau bị dập, tin để hút khói là nói về ai? Thế nói về cái thân phận của người Do Thái trong thời đô đầy 30 năm. Không còn một cái gì có thể sống được nữa. Đó. Nghĩa là họ là cái dân bị trù dập, vô phương cứu mình, không còn phẩm giá gì nữa. Cái phẩm giá, cái vai trò của họ khi sống ở đâu xuống tới bùn đen rồi, gọi là sắp chết hết cả rồi. Cây đau bị dập, tim đền một khoái khi Ngài không nỡ cắt đi. Nghĩa là Ngài dùng vua Cyrus để giải phóng họ, không được thắng. Thế nên cái câu nói này là ngày họ chỉ là những tim đèn còn leo lét, leo lét thì chút gió vào đã tắt rồi. Thì đó là một cái dân tộc quá kiệt quệ vì thiếu ơn Chúa, vì thất vọng, vô phương cứu mình. Thì chính Chúa trong lúc mà người ta, Chúa thấy người ta khốn nạn như vậy mà còn ai trông cậy vào Ngài, Chúa cứu. Thì cái tâm trạng của người Do Thái thời 35 bi đát như vậy, như tim đèn bốc khói, cây đau bị dập, cũng nói đến cái tâm trạng của dân, của loài người chúng ta hôm nay vào thời thần ước. Ai cũng nhận ra mình tầm cỡ đó thì trông cậy vào Chúa Giêsu, Ngài trỗi vượt hơn vua Kyros để mà giải cứu chúng ta, giải cứu toàn diện cả một người sáng. Bởi vì Ngài mới thực sự là đấng giải phóng muôn dân, chứ không như Kyrios chỉ giải phóng trong một dòng ai. Đúng như lời ngôn sứ Isaiah ở chương 42 câu 1 nói, nó không yêu hèn, không chịu phục, cho đến khi thiết lập công lý trên khắp địa cầu và các dân hải đảo xa xăm đều mong đợi lời nó chỉ bảo, là nói về Chúa Giêsu, người tôi chung của Chúa. Ngài không yêu hèn, không bị nhục, tức là Đức Giêsu tuy dáng dấp Ngài như một tội nhân, người ta cho Ngài như một hèn hạ, nhưng mà Ngài rất là cương nghị. Ngài không để cho sự ác chủ giật Ngài. Ngài cũng rất là nhân ái để mà ra tay bảo vệ những người cảnh đến Ngài, trông cậy vào Ngài, bởi vì sứ mệnh của Ngài là đặt công lý trên khắp địa cầu này, tức là để cứu một dân. Cho nên những người nào mà được Thiên Chúa không thiên vị, ai kính sợ Chúa, Thánh Phaolô nói, xin lỗi, Thánh Phêrô nói ở trong bài đọc thứ hai, sách Tông đồ Công vụ chương 10 câu 34-38, khi ông Phêrô nói về ông Bí Đích Thánh Tài, thì ông nói với mọi người rằng Thiên Chúa không thiên vị một người nào cả, bởi vì Thiên Chúa sai con Ngài đến để cứu muôn dân mà, không thiên vị ai đâu, không phải là chỉ cứu Do Thái, những người Do Thái ảo tưởng, mà là cứu muôn người. Bất cứ những ai kính sợ Thiên Chúa và làm điều lành thì dù họ là dân tộc nào cũng được Chúa tiếp nhận họ. Chỉ vì nhờ Đức Giêsu Kitô, Chúa của muôn dân, mà Chúa Cha đã sai đến làm tù lệnh. Ngài xuất thân từ Nazareth, thì Chúa đã dùng thần khí của Ngài và quyền năng mà sức dầu tấn phong Ngài, đi tới đâu Ngài cũng thiên giang phúc tới đó, và chữa lành hết mọi kẻ bị quỷ kìm kẹp, bởi vì có Thiên Chúa ở cùng Ngài. Tức là Chúa Giêsu yêu, Ngài cũng chữa lành bệnh rồi trừ quỷ. Như vậy là Đức Giêsu đến làm ứng nghiệm lời ngôn sứ Isaiah ở bài đọc thứ nhất chương 42 câu 6 câu 7, Ngài Thiên Chúa phán thế này: Ta là Chúa, ta đã gọi ngươi vì muốn ngươi làm sáng tỏ đức công chính của ta. Ta đã nắn ra ngươi, gìn giữ ngươi và đặt ngươi làm giao ước cho muôn dân, làm ánh sáng chiếu rọi trên muôn nước, để mở mắt cho kẻ mù, giải phóng cho kẻ bị tù đày, dẫn đưa những người ngồi trong ngục tối được giải phóng ra biển ánh sáng tự do. Đó. Isaiah đã nói như vậy, thì trong Tin Mừng cũng nói là Chúa đến ngày giải phóng, ngày chữa lành bệnh, rồi ngày chưa quỷ là hình ảnh ngày đã toàn thắng mọi sự dữ. Cho nên cái ơn giải thoát này chỉ bắt đầu được thực hiện khi các tầng trời mở ra và có tiếng Chúa Cha phán: Đây là con yêu dấu của ta, hãy vâng nghe lời này. Marco chương 9 câu 7. Khi nào mà chúng ta vâng giữ lời Chúa Giêsu và Đức Giêsu mà Đức Chúa Cha căn nhận lên, chúng ta mới có thể kết lời cầu và thưa với Chúa rằng: Xin Chúa tuân đổ môn phúc này cho dân được hưởng bình an, như đáp ca chúng ta mới đọc ở Thi Thiên 29 câu 18 câu 11. Vậy Hội Thánh đã đặt lễ Chúa Giêsu Thánh Rửa là Chủ Nhật thứ nhất mùa thường niên, để rồi như tôi đã đầu lễ, suốt một cuộc đời chúng ta được nuôi dưỡng, được giáo dục được uốn nắn bởi ơn tánh Chúa qua phục vụ lời Chúa và ơn của vị Thánh Thể. Khi Đức Giêsu lãnh nhận thánh thần lớn nhất, đó là lúc nhập thể đó, thì ai đưa ngài vào đời? Mẹ Maria đưa ngài vào thế gian, đúng không? Vậy thì đưa ngài vào thế gian để rồi ngài bắt đầu thực hành ơn cứu độ cho loài người, khởi đi từ phép rửa và nếu chúng ta lãnh nhận phép rửa của ngài thì lúc đó chúng ta cũng lãnh nhận thánh thần lần thứ nhất, đúng không? Ngày chúng ta chịu phép rửa là lãnh nhận lần thứ nhất. Đấy, tôi nhắc lại nhé, lần thứ nhất Chúa Giêsu lãnh nhận thánh thần thì Đức Maria bế con Thiên Chúa đưa cho loài người. Còn lần thứ nhất chúng ta lãnh nhận phép lần thánh thần từ phép rửa của Chúa Giêsu thế nào thì Chúa Cha bế chúng ta vào hội thánh. Hả? Trong Chúa Giêsu, Chúa Cha bế chúng ta vào hội thánh. Và cái trong phép rửa đó, Đức Giêsu được Chúa Cha xác nhận là con chi ái của Ngài, đẹp lòng Cha mọi đời, đúng không? Ngày trên phép rửa Chúa Giêsu nói, được Chúa Cha nói đây là con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta mọi đời, thì Đức Chúa Cha cũng muốn là trong cái thi thánh tẩy chúng ta được kết hợp với Chúa Giêsu, thì chúng ta cũng phải nói, phải sống thế nào để giống Chúa Giêsu, làm đẹp lòng Cha mọi đời, đúng không? Mới xứng đáng lấy trên phép rửa chứ, vì là con của Thiên Chúa trong Chúa Giêsu mà. Thế nhưng mà nhìn lại trong thực tế của chúng ta thì có lẽ Thiên Chúa phải đau lòng mà than lên rằng con làm phiền lòng Cha mọi đàng, chứ không làm hài lòng Cha mọi đàng giống như con chị ấy của Ngài. Mỗi lần chúng ta thử nghĩ xem, mỗi lần chúng ta cướp lại ý Chúa mà lại không sang môi, rồi cứ đau mình vào tội lỗi, thì trong phép rửa chúng ta đã được trở nên con Thiên Chúa, chúng ta không làm vị hiền nào mà chúng ta làm phiền lòng Cha mọi đời. Chúng ta tự xét mình sám hối, xin Chúa Giêsu thứ tha và mỗi ngày đến với Chúa Giêsu qua bí tích thánh thể để được ngài, để được tiếp tục thanh tẩy tâm hồn mình và được lãnh nhận hết ơn này đến ơn khác. Hy vọng chúng ta được sống giống như Chúa Giêsu để rồi có một tiếng nói mà Chúa Cha muốn nói với chúng ta, con làm đẹp lòng Cha và đàn. Amen.